Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022, tổng cộng là hơn 35 bạn đạo. Rồi, tuần này chúng ta sẽ học bài trụ tiến. Trụ tiến. Quy hội chân linh tự tiến hành, thực hành chất pháp tự phân ranh. Đời, đạo đời lẫn lộn không ranh giới, thức giác bình tâm rõ ý thanh, đương sĩ hành. Rồi trụ tiến, theo các bạn hiểu là chữ này sao? Cái chữ này nó là cái chữ này nó là cái chữ rút ngắn của bốn chữ.
Dạ em xin đóng góp.
Cái rút ngắn của bốn chữ, mà bốn chữ đó là chữ nào?
Dạ theo em rút ngắn bốn chữ á, trụ đây là tâm trụ, còn tiến đây là trí tiến, thì em cũng xin giải theo cái ý của em là tâm á, là đó là khi mình đã quay về con đường tu rồi á, là tâm thức mình trở về cái quân bình thanh tịnh, thì lúc đó cái trí nó mới phát triển cái sự sáng suốt, sự phát triển con trên con đường tu tiến. Em xin hết.
Rồi, có ai có cái nghe thầy giảng về cái chữ trụ tiến này không? Nó là cái cô đọng của bốn chữ. Bây giờ nó còn thiếu hai chữ. Nếu bạn nào nào có nghe thầy giảng cái chữ này thì sẽ biết. Nó còn thiếu hai chữ, bây giờ phải thêm vô cho nó đủ bốn chữ. Ông bỏ bớt hai chữ rồi. Rồi ông Phật ông nói thường thường ông nói rất là ngắn gọn, phải không? Cô đọng lắm, nhưng mà cái này ông còn rút ngắn hơn nữa. Ông còn cô động hơn nữa, thay vì bốn chữ ông rút mất hết còn hai chữ à. Bây giờ mình tính sao đây? Ông Phật ông rút hết hai chữ
Em
của
cũng
mình à.
nghe là hình như là thầy có nói gì à, trụ tiến thăng,
Đủ gì?
tiến thăng
Tiến
thăng tiến
thăng.
hay tiến thăng gì,
Tiến thăng rồi gì? Trụ là trụ gì? Tiến thăng là đúng, được một chữ rồi đó. Còn thiếu một chữ.
phải trụ quá không nhỉ?
Đúng rồi, trụ quá. Trụ quá tiến thăng.
Ăn đúng chính xác.
Trụ quá tiến thăng. Rồi bây giờ mình hiểu cái nghĩa trụ quá tiến thăng là cái gì. Bây giờ phải giải thích chứ. Bây giờ tìm ra được hai chữ thiếu rồi. Bây giờ phải giải thích nó là sao.
Trụ quá tiến thăng.
Cái gì trụ cái gì quá cái gì. Rồi
Thì theo em nghĩ là trụ đây là tất nhiên cái tâm mình nó trụ lại, tất nhiên là tâm mình không còn mà nghĩ phóng ra ngoài, nghĩ hướng hạ nữa mà trụ trở lại. Thì trụ quá đây, quá là tất nhiên là mình quá đây có nghĩa là em theo nghĩ là cũng như chuyển từ cái trần trược qua cái sự thanh nhẹ, cái chuyển quá. Tiến đây là cái phần đó là mình tiến từ con đường đời qua con đường đạo, hoặc là từ cái sự ô trược qua cái sự thanh nhẹ, từ cái nặng nề qua sự thanh cao, từ cái điển giới trượt qua điển giới thanh. Thanh đây là mình đi trở về trở lên. Xin hết.
Rồi có ai có gì ý kiến gì khác không? Anh Tiến anh đã phát biểu xong rồi đó, có ai có ý kiến gì khác không? Trụ tiến là trụ quá tiến thăng. Giờ để cho nghe nghe thầy giảng nghe ha. Hồi nãy chưa có cho nghe băng niệm Phật không vậy, hình như quên phải không?
Không có.
Chết chờ, nãy tôi dặn mà tôi quên san sẻ cái màn hình này chi, nó không ai nghe gì hết.
Không ai nghe được gì hết trơn.
Tôi
Tưởng
tưởng
đâu
nãy
là
nãy giờ
nãy giờ
lâu
em
rồi.
tính hỏi anh bảo không biết làm sao tự nhiên mở hoài không nghe băng niệm
Bây
Phật, sao mai kỳ vậy không biết.
giờ
Tưởng
tôi
anh
biết
tưởng anh bảo đi đâu rồi vô trễ chứ không.
bây giờ tôi mới thấy là tôi chưa có mở cái chia sẻ cái màn hình đó để nghe âm thanh. Xin lỗi. Bây giờ mới thấy nè, tôi mở lâu lắm rồi chứ mở cả tiếng đồng hồ trước à.
Vô chừng 10 phút cũng không thấy luôn.
Rồi để bây giờ
Em mở trước 15 phút mà không thấy.
tôi vô là tôi mở liền đó, nhưng mà quên quên mất cái bấm cái nút kìa.
Em sợ em vô lộn phòng như hổm nữa, cái em mới ra rồi em trở vô em thấy ủa sao kỳ.
Lâu lâu nó cũng có quên, như già cả rồi nó lẩm cẩm vậy đó. Rồi giờ để giờ nghe nha,
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp.
đi mở hình ảnh lên cho bà con coi luôn. Các bạn tắt hết micro giùm tôi đi ha. Tắt hết mic giùm tôi đi.
Khi tắt nào mic cần...
Tắt hết mic đi, chừng nào cần hãy mở lên.
Bác này tự sứ mình, sơ hồn để khai cái luồng trung tâm biển của Đạo. Phóng lên hòa hợp của bên trên đi chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập cái vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định đi để ổn định luồng thanh điển của chúng ta trụ hóa tiến thăng.
Rồi, thầy nói gì? Sơ hồn đến chi? Mày nói để sơ hồn để làm gì? Ai nhớ không? Nhớ ông Phật ông nhắc gì không?
Em nghe không có rõ mà em nghe em đón đón thì nghe hình như là thầy nếu mình sơ hồn để mình chuyển cái luồng điển mình lên bên trên thì bên trên mới chuyển cái luồng điển xuống để mà trụ chuyển hóa cái luồng điển soi hồn của mình á, để khai mở cái luồng điển của bộ đầu.
Rồi soi hồn á là khai triển cái luồng trung tâm điển quang bộ đầu, khai cái luồng trung tâm điển quang bộ đầu phóng lên hòa hợp với bên trên cái lúc mà mình soi hồn á, rồi bề trên nó chiếu xuống cho chúng ta. Thì lúc mà mình soi hồn nó ai chiếu cho mình, có nhớ không? Lúc mà sơ hồn ai chiếu cho mình, cái đó không phải trong cái clip này mà trong mấy cái lúc mà ôn lại phương pháp công phu có nói đó.
Dạ, mình sơ hồn là cái luận điểm mình xuất ra động với chư Phật, mười phương chư Phật, thành chư ra Phật. Chư Phật chiếu phải không anh Bảo?
À đúng rồi, chư Phật chiếu cho mình, thành ra lúc mà mình sơ hồn chư Phật chiếu điển cho mình nhiều lắm. Mình nói trong vòng 15 phút, nếu mà làm 15 phút là chiếu nhiều lắm rồi, không có cần làm thêm nữa. Nên ra mình khai cái luồng điển trung tâm bộ đầu của mình phóng lên á, thì mình hòa hợp với bên trên, thì bên trên chiếu xuống cái điển xuống cho mình. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển để làm gì?
Chiếu rọi cái ngũ tạng.
Thì
thông đi ngũ tạng thì bên trên chiếu rọi vô cho cái ngũ tạng của mình.
Thì mình đem cái nguyên năng sáng suốt của càn khôn vũ trụ á, là lúc đó mình thích cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ á, đem vô nó chiếu rọi tâm can chúng ta để khai triển cho mình tiến hóa, nó khai phá ra ở trong cái ngũ tạng của mình đó. Rồi mình thiền định đến chi?
Thiền định nhà em xin nói, thiền định thầy nói là để trụ hóa tiến thăng.
Thiền định là ổn định cái luồng điển của mình trước rồi mới trụ hóa tiến thăng. Là mình phải ổn định cái luồng điển của mình trước. Rồi mình trụ hóa tiến thăng. Để làm chi? Trụ hóa tiến thăng để làm cái gì? Các em nghe được mấy chữ chó không? Giờ cho nghe lại một khúc nha. Rồi đó giờ mình nghe băng thầy á, thì mình nghe băng dài không à. Mình không có quen nghe băng ngắn. Nghe đoạn ngắn á, mình mới nhớ, mình mới hiểu được. Còn mình nghe dài quá lát hỏi mình gì mình quên hết à. Bằng chứng là cho nghe ngắn thì ngắn rồi mình nhớ còn không nổi. Thành ra bây giờ mình phải tập nghe lại. Mình tập nghe một khúc ngắn thôi, nhưng mà mình hiểu được nhiều, mình biết được nhiều. Còn nếu mà mình nghe nhiều quá mà mình không nhớ gì, mình không hiểu gì thì cũng như không. Mình trả lại hết cho ông rồi. Ông Phật ông nói thường thường là không dư không thiếu. Mà ông nói mấy chục phút là cái đó mình chưa không có nổi. Thành ra mình tập nghe ngắn ngắn thôi, có ông nói gì để ráng mình đem vô được cái gì vào tâm, mình phân tách coi ông nói chuyện gì. Là những cái lời của ông Phật nói là không dư không thiếu. Rồi nghe lại nha.
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này tự sửa mình, sơ hồn để khai cái luồng trung tâm điển của Đạo, phóng lên hòa hợp của bên trên đi chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được hai chuyển phẩm ô trực tiến qua, thành lập được vô cùng, đạt được sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định đi để ổn định luồng thanh điển của chúng ta trụ quá tiến thăng, mới giải thiền được Phật tâm linh sẵn có.
Giải tiến phần tâm linh mới giải tiến được phần tâm linh hẳn có. Thành ra khi mà mình vô mình soi hồn trước là bắt đầu mình bắt đầu thanh lọc rồi đó, là cũng khứ trực lưu thanh rồi. Đến pháp luân thường chuyển cũng là khứ trực lưu thanh, cũng soi hồn là nhờ cái điển của bề trên chư Phật chiếu ha. Vô tới pháp luân thường chuyển là mình đem cái nguyên khí vô để mình chiếu rọi cái tâm can của mình để cho nó sáng suốt hơn, để khai triển mình, để cho mình tiến hóa. Rồi tới hai cái phần đó là nó giải rồi đó. Tới phần thiền định á, là nó để ổn định, để cho nó lắng dịu xuống, nó ổn định. Thì lúc đó cái luồng thanh điển của mình nó mới trụ quá. Trụ là trụ ở đâu? Cái luồng thanh điển của mình nó trụ là trụ ở đâu?
Dạ, trụ trung tim bộ đầu anh.
Đúng rồi, trụ ở trung tim bộ đầu. Nó trụ ở đó, nó chuyển hóa lên, nó tiến lên, rồi nó xuất phát đi lên trên, nó kêu là tiến thăng. Thăng là bay lên á, bay lên thẳng lên, nó kêu là tiến thăng, cũng như máy bay trực thăng vậy đó. Trụ quá tiến thăng bay lên thì mình mới giải tiến được cái phần tâm linh của mình, nó tâm tối mà cái luồng điển nó xuất phát đi thẳng lên á, nó mới giải tiến được, mới giúp cho mình tiến được. Thành ra mới có cái chữ trụ tiến. Thì sao nhắc tới chữ trụ tiến là mình hiểu rồi ha. Giờ nghe tiếp nha. Cái cùng băng này nó cũng hay lắm, nhưng mà cho nghe từ từ chứ không có dám cho nghe nhiều, tại không nhớ nổi.
Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp. Nói được không làm được, mà cũng sáng nói, cũng sáng biện hộ, cũng sáng tranh chấp. Tưởng ta là sáng vì cái sự sai lầm đó, cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian đến ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết, cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào cũng đúng. Lời nói không âm tính, lời nói không văn tự tử, đây là chân lý không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Tại vì sao? Vì sự trần trược không có thể chưa được. Cho nên con người đều giới hạn, muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không thể tiến được. Cho nên chúng ta tu, càng thấy chuyện trẻ, càng...
Rồi, thầy nói mình muốn học chân lý cao siêu, nhưng mà mình học không nổi, tại sao vậy?
Dạ, tại mình đem cái sự sáng suốt phục vụ cho cái sự không cần thiết.
Uh-huh.
Cho nên mình đó là phải tranh chấp và thị phi.
Yeah. Rồi còn gì nữa? Tại sao mà mình không có học nổi cái chân lý? Mình muốn học nhiều lắm nhưng mà tại sao mình học không được?
Em nuốt chưa hết những lời thầy nói. Nhớ khúc này nó quên khúc kia. Nhớ cái này. Nói nó giống, cái... giống y như là con khỉ mà lặn xuống nước ở đè đầu đít nẩu, đè đít nẩu nẩu.
Thầy cắt nghĩa tại sao nè? Thầy cắt nghĩa tại sao cái tình trạng đó là tại sao trong này? Vậy cho nghe lại nha. Thầy cắt nghĩa tại sao?
Chấp tưởng ta là sáng. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp. Nói được không làm được, mà cũng sáng nói, cũng sáng biện hộ, cũng sáng tranh chấp. Tưởng ta là sáng vì cái sự sai lầm đó, cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian đến ngày này. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết, cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào cũng đúng. Lời nói không âm tính, lời nói không phân tự tử, đây là chân lý không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Tại vì sao? Vì sự trầm trượt không có thể chưa được. Cho nên con người đều giới hạn, muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không phải tiến được.
Rồi, thầy nói tại sao? Vì cái gì?
Là vì cái sự trần trượt nó nhiều quá cho nên không có chứa cái sự mà thanh cao siêu diệu của thầy được.
Đúng rồi đó. Cho nên là cái gốc chánh là tại sao mình học đạo mà mình không nhớ là tại vì là cái trần trượt của mình nó nhiều quá, bị chuyện đời nó lôi cuốn đó. Cái tình đời nó lôi cuốn mình đó. Thì mình tưởng cái sự tranh chấp là đúng, tưởng cái sự hơn thua là đúng, mình lấy cái sự sáng suốt của mình phục vụ cho cái chuyện đó, thì biết mình bị động loạn, mà mình bị động loạn đó, thì mình tâm tối luôn, trần trượt. Trần trượt thì không có thể nào mà chứa được cái chân lý. Mình học chân lý mình không vô, mình chứa cái sự trần trượt thì mình nhớ lẹ lắm. Ai kể cái chuyện thị phi gì cho mình nghe thì mình nhớ hay lắm, mình lặp lại cũng giỏi lắm. Nhưng mà đạo pháp nó mình nghe nó không vô, ngộ vậy ha. Cũng từ ngữ vậy mà nó không nhớ, khó nhớ, khó hiểu mà khó nhớ, khó bắt được. Mình mới thấy là tất cả là do điển là vậy. Điển thanh và điển trượt. Từng điển nào nó hợp với cái từng điển đó. Mình thanh thì mình bắt được cái thanh, mà mình trượt thì mình bắt cái trượt. Dễ dàng hơn. Mà cái thanh đó mình bắt không nổi, mình bắt rồi quên nhớ. Thành ra bây giờ mình cần phải thanh lọc là vậy. Ba cái pháp mà mình hành đó là nó cũng giúp cho mình thanh lọc. Cứ được lưu thanh là thanh lọc, quét dọn để cho cái đầu óc mình càng ngày càng thanh nhẹ. Tại mình tu mục đích là để trở về sự thanh nhẹ mà. Rồi bây giờ nghe tiếp nha.
Cho nên chúng ta tu, càng thấy trì trệ, càng tu, càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động, lây quang làm ăn. Chúng ta mới mở được. Nếu không biết lây quang làm ăn, không bao giờ mở được, mà chỉ kẹt thêm là thôi. Chúng ta chấp nhận. Hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta. Cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chúng ta phải tự đi. Cho nên sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn, các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc.
Rồi, mày nói mình làm sao mà mình người tu á, mình tu thiền á là mình phải biết tháo gỡ, chứ không phải tu thiền là để nó giúp cho mình khứ trượt lưu thanh, cho mình bớt động loạn, mình có một chút sáng suốt thôi. Nhưng mà những cái gì mà mình làm cho nó kẹt hồi đó giờ là chính mình phải tự tháo gỡ. Rồi cái câu hỏi thứ nhất, làm sao mình biết mình kẹt? Cái đó là câu hỏi thứ nhất, kẹt chỗ nào? Và câu hỏi thứ nhì, làm sao để mình thấy mà mình tháo gỡ bằng cái kỹ thuật nào? Rồi câu hỏi thứ nhất, làm sao mình biết mình kẹt chỗ nào? Bây giờ mình tối mình thiền rồi, ban ngày làm sao mình biết mình kẹt chỗ nào? Mình thấy
anh bảo cho em có cái ý, anh bảo anh chú Ba Thơ ông nói nãy ông mở máy vô trước 10 phút mà ông nghe im ru, và thành ra ông nói ông vô giờ vô không được, anh có đóng cửa không, giờ ông vô không được, xin anh mở cửa cho ông vô.
Ông cứ vô đi thì tôi cho ông vô, tại chưa thấy ông mà. Tôi thấy ông là tôi mà tôi cho ông vô rồi mà ông chưa có vô.
Dạ.
Ông vô ông ngồi ông chờ.
Ông nói ông mở mở máy lâu lắm mà sao thấy nay im ru, không niệm Phật không gì, thấy trắng xác à. Rồi ông mới điện em nè, em bị văng ra em mới lấy máy khác, ông mới điện ông hỏi hôm nay có sinh hoạt không, em nói có. Bây giờ em nói thì chú vô máy đi rồi con nói với anh Bảo cho. Rồi rồi,
kêu ông vô đi, tại vì tôi không thấy ổng, tôi thấy ổng ổng chờ ngoài phòng họp là tôi cho vô rồi, tại vì tôi không thấy.
Dạ, để em đi, ông nói ổng. Dạ, cảm ơn anh.
Anh Tiến ơi, có khi là anh Thơ anh không biết mở cái mic này đâu, 480 đâu.
Không có đâu, tại nãy tôi quên mở, tôi mở băng niệm Phật mà tôi không có mở cho bạn đạo nghe. Người ta, ông tưởng là không có học.
Nói em cũng quên em mở cái zoom bình thường, thế là không vào vô vi tu học được. Mấy người mà gặp cả chị Sáu, gặp cả anh Thơ, có dáng là không biết cái mã số này đấy.
Cái đó không vào được. Vô lộn phòng là cái chuyện khác nữa. Rồi, bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất. Mình lấy cái gì? Mình lấy cái gì mà mình thấy sự kẹt của mình? Mình thấy mình kẹt mình mới tháo gỡ chứ. Chứ giờ mình ngồi thiền mà mình không có thấy kẹt làm sao tháo gỡ?
Dạ, mình phải biết lấy quán làm ân.
Cái đó là
quan cảnh nè.
Dạ. Kỹ thuật là lấy quán làm ân là để tháo gỡ. Còn bây giờ làm sao mình thấy mình kẹt chỗ nào mình mới mượn cái đó mình gỡ?
Có phải là ngay chỗ kích động và phản động không?
Đúng rồi. Thì hàng ngày ông trời ông cho mình cái xác này. Mà cái xác này nó chịu cái định luật của sự kích động và phản động. Nó chịu cái sự kích động và phản động. Cho nên khi mà mình bị kích động và phản động, tự nhiên mình đang tỉnh vậy nè, cái chuyện gì nó xảy tới nó làm cho mình động. Cái đó là xảy ra thường ngày mà. Mình đang bình yên, không có chuyện gì hết đó, tự nhiên nó có chuyện nó xảy ra, nó làm cho mình động. Nó làm cho mình động là bây giờ mình phải làm, mình lúc đó mình mới thấy mình kẹt cái chỗ nào. Là tại vì có cái chuyện nó tới, nó kích động mình. Mà mình không thanh tịnh á, thì mình bị động. Phải không? Mình bị động là cái do cái ông trời ông cho mình cái thể xác này đó, nó chịu cái được kích động và phản động. Thì khi mình động á, mình mới biết mình kẹt ở chỗ nào. Mà khi mình kẹt rồi đó, thì lúc đó mình mới sử dụng cái mà cái dụng cụ là kêu bằng lấy quán làm ân á, để mình tháo gỡ. Vậy cái lấy quán làm ân là làm sao? Lấy quán làm ăn nghĩa là làm sao?
Tôi xin đóng góp.
Rồi.
Lấy quán làm ân thì là kiểu để cái quán những cái kích động phản động, một cái quán những cái nó đến với mình là để mình như là một cái thước đo cái tâm của mình nó có được thanh tịnh hay không, để mình coi như là đấy là nó cũng là cái ân sư của mình, là cái thước đo cái tâm của mình có được vững không. Biết hết.
Dạ, cảm ơn anh. Anh muốn đóng góp thêm không? Để cái câu này nó rất là quan trọng. Cái kỹ thuật này mà mình không có biết dùng á, hay là mình dùng không nổi á, thì lúc đó mình không có tháo gỡ được. Mà người tu mà không tháo gỡ là bị kẹt dài dài. Người tu mà không biết tháo gỡ là bị...
Anh Bảo cho cái anh Bảo ơi.
Dạ.
Anh Bảo, nếu mà cái phút mà mình bị cái kích động đó tới á, thì mình sẽ biết rồi, thì mình sẽ từ những kích động đó mình hóa giải những cái mà mâu thuẫn đó, mình sẽ nó làm cho mình mâu thuẫn, mình sẽ làm cho nó mâu thuẫn cho mình xa cách ra, mình không có thể là tâm mình tỉnh lại được, thì bắt đầu mình làm cho nó ngược tới lại.
Thì bây giờ mình phải hiểu cái căn bản là những tất cả những cái chuyện gì mà nó xảy đến cho mình đó không có phải là do sự ngẫu nhiên.
Đúng rồi.
Cái điều thứ nhất là mình phải chấp nhận cái đó, mà nếu mà nó không có ngẫu nhiên á là do ông trời sắp đặt.
Cái đó thử tâm
mình à, ông sắp đặt cái đó để thử tâm mình, cho nên mình phải chấp nhận trước khi mà mỗi khi mà có cái chuyện gì tới á là mình biết rồi, đây là một cái bài học mà ông trời ông muốn thử tôi. Bây giờ
tôi còn chưa có thông
cho nếu mà mình phản ứng liền á, mình còn nôn nóng á, tánh mình nóng á, thì mình để cho lục căn lục trần nó phản ứng liền á là hư chuyện.
Đúng rồi.
Nếu mà mình biểu mình niệm Phật nhiều á, mình biểu tụi lục căn lục trần tụi bay ngồi qua một bên để từ từ giải quyết thì nó khác. Mà mấy người nóng tánh á khi mà có chuyện tới là họ phản ứng liền, mà khi họ phản ứng liền như vậy là lục căn lục trần nó phản ứng. Nó không có nể chủ nhân ông, là nó nhảy ra nó can thiệp liền, nó không có chờ lệnh của chủ nhân ông. Nghĩa là mình biết cái tuổi trong này nó chưa được giáo dục đàng hoàng, cho nên mình thất bại là thất bại cái chỗ đó, phải không?
Dạ.
Mình thất bại là mình thất bại cái chỗ đó. Cho nên mình thứ nhất, điểm thứ nhất mà mình cần phải ghi nhớ, dạy cho lục căn cần phải nhớ luôn, là khi mà cái chuyện gì nó xảy ra, bất cứ chuyện gì mà nó xảy ra với mình đó, là ông trời ông sắp đặt, ông muốn dạy mình cái gì đó. Mà ông phải mượn, phải mượn cái người nào ở gần mình, ở đâu ở xung quanh mình gì đó, à, là ở xa mình cũng được, nhưng mà họ có thể thử mình. Thì họ, ông trời ông sẽ mượn cái tánh xấu của người đó để thử mình. Nhiều khi cái chuyện đó mình bị oan ức lắm, nhưng mà mình phải chấp nhận.
Đúng rồi, chấp nhận để tiến lên đó,
để mình học cái nhịn nhục, mình dẹp cái tự ái của mình, mình nhịn nhục, mình chịu thua đi. Mình học. Còn nếu mà mình không có chấp nhận mà mình phản công lại liền á, là cái lúc đó mình không có thấy người đó là người ân nhân của mình tới giúp mình thử mình coi mình thanh tịnh ở chỗ nào, mà mình đem cái lòng mình nó quán cái người đó, ta đem tới mình cái chuyện không hay, đương nhiên nó phải tạo cái quán. Đương nhiên nó phải tạo cái quán. Thành ra khi mà cái chuyện gì nó xảy đến cho mình á, thường thường những cái chuyện mà nó làm cho mình động loạn bực mình á, là những cái chuyện không hay, những cái chuyện không tốt. Cho nên nếu mà mình phản ứng liền á, thì cái đó nó không hay, là mình không có thấy. Thành ra mình đem cái tâm mình quán hận người đó. Thì bây giờ mình phải chấp nhận cái nguyên tắc thứ nhất, là mình nghĩ cái đó là cái chuyện đó là ông trời gửi họ tới. Thì lúc đó mình mới nghĩ tới ông trời á, là mình hướng thượng, mình nghĩ tới ông trời, chứ lúc đó là cái chuyện đời nó đang xảy ra, mà cái tâm mình đang tâm ở ngay tâm phàm, mà mình phản ứng theo cái tâm phàm. Lúc đó mình không có niệm Phật, mình không có hướng thượng, mình quên ông trời đi. Mình biết có ông trời, nhưng mà lúc đó mình quên đi. Vì làm sao mình hướng thượng, mình nhớ tới ông trời, à đây là ông trời gửi tới thử tôi. Thì cái người này là cái người mà ông trời gửi tới. Họ không biết là ông trời gửi họ tới. Họ chỉ làm theo cái mà họ thấy họ phải làm, vậy thì họ kích động. Họ cũng chịu cái định luật kích động phản động. Họ phải làm như vậy để kích động mình. Thì đương nhiên là lúc đó mình phải thanh tịnh trở lại. Thanh tịnh trở lại thì mình mới thấy à, người này cũng phải ăn cơm có hơi, ông trời cũng nuôi họ, phải có ăn cơm có hơi, có hám rồi mới lại nói chuyện với mình, mới lại chửi rủa mình, ví dụ vậy đó. Thì lúc đó mình mới lấy cái quán, thay vì mình quán trách họ, mình chuyển nó thành là một cái ân nghĩa, là nhờ họ để cho thấy cái tánh nóng của mình tới đâu, coi cái sự thiếu nhịn nhục của mình tới đâu, coi mình quên ông trời tới cỡ nào. Ông tới thử mình mà mình quên ổng luôn. Mình nói mình biết trời, mình thương trời, mình nhớ trời, nhưng mà hàng ngày mình thiệt ra mình không có nhớ ổng. Nếu mà mình nhớ ổng là mình qua lọt, còn mình quên ổng là mình qua không lọt. Anh Tiến ơi, sao không thấy anh Thơ vô vậy?
Dạ em điện ông nói ông mở hai máy luôn mà không có máy nào vô được, không biết sao kỳ quá. Nay em cũng mới điện nữa nè, mà nó nói sao nay kỳ không hóng. Ông nói mở cả bao nhiêu chục lần chứ đâu phải mới mở đâu, nó quên mật khẩu, quên số, nó mở được.
Anh Tiến ơi, anh bảo anh Thơ dừng là mở cái mã số là 480480 0480 thì mới được. Còn là anh Thơ vẫn mở cái room bình thường đấy, cho nên không vào được.
Không có, có nói đưa cái số rồi mà ông mở cũng không vào. Vâng.
Vậy thôi để cho ông nghe lại chứ làm sao vậy?
Dạ, ông nói thôi để chịu thua để ngày mai nghe lại.
Rồi, dạ. Lấy quán làm ăn. Thì cái câu này thầy nhắc đi nhắc lại hoài, mà bữa nay mình phân tách cho nó kỹ hơn để cho mình áp dụng. Chứ ông nói là ông nói, chứ có đâu có khi nào mà mình lấy cái câu này ra mình áp dụng lấy quán làm ăn. Bây giờ mình ngưng lại đây để mình phân tách cho nó rõ hơn là cái lấy quán làm ăn là gì. Nếu mà mình không biết á, là không bao giờ mình mở được hết á. Những cái điểm kẹt của mình á, không bao giờ mình mở được hết á. Thì hoàn cảnh nào đến á, chúng ta cũng phải chấp nhận. Tại vì biết hoàn cảnh là ân sư. Thêm một cái chân ngôn của thầy nữa là hoàn cảnh là ân sư. Khi mà nó đến với mình á, mình phải chấp nhận. Thấy không? Mình chấp nhận á, hoàn cảnh nào đưa đến cũng là của Thượng Đế đưa đến dạy cho chúng ta. Thấy không? Cũng nhờ sự kích động, phản động, thử tâm chúng ta từng giờ, từng phút khắc. Chứ không phải là chơi. Cho nên mình phải nhớ cái câu này. Cái câu này mình phải áp dụng thường xuyên nó mới đúng được. Còn nếu mà mình ngồi thiền mỗi đêm mà những cái hoàn cảnh tới á, mà mình không có áp dụng cái dụng cụ này á, câu chân ngôn này á, là mình không có tháo gỡ được. Mình không có được quên nữa. Lấy quán làm ăn, nghĩa là phải hoàn cảnh là ân sư tới đang dạy mình cái gì đây. Trước khi mà mình tìm cách mà để phản công á, thì mình phải đặt cái câu trước: ông trời muốn dạy tôi cái gì ngày hôm nay, gửi cái hoàn cảnh này tới, gửi cái người này tới, muốn dạy tôi cái gì đây. Thì lúc đó mình đã lui về rồi đó, mình không có nhào ra liền. Lúc đó mình lui về bên trong rồi đó. Sợ nhất là mình không có đủ thì giờ mà để lui qua bên trong là tụi lục căn trăng nó đẩy mình ra, nó nhào ra rồi. Chặn nó không kịp. Thì giờ phải canh chừng cái chỗ đó. Khi mà chuyện gì nó thế, để từ từ giải quyết, không có gì mà phải nung nóng hết. Bớt cái nung nóng ngay chỗ cái giai đoạn đó. Lui về thanh tịnh đi, coi ông trời ông muốn dạy mình. Trước hết là phải nhìn dục, là không có được phản công liền. Thứ hai á, coi cái tâm mình nó động cỡ nào. Khi mà mình trước một cái hoàn cảnh nó, cái tâm mình nó động như thế nào, thì lúc đó mình mới bắt đầu tháo gỡ được chứ. Mình không có lấy quán làm ăn làm sao mình tháo gỡ được. Thành ra thay vì mình lấy quán làm ăn á, thì mình đỡ đi cái là mình không có ghét người ta nữa. Mình đi học cái sự thương yêu, mình học cái sự tha thứ. Người kia có mới kích động mình chút xíu á, là mình động loạn lên rồi. Mình lấy gây cái quán à, gây cái quán là làm sao có sự tha thứ được. Mà không có tha thứ thì đâu có thương yêu. Thì rốt cuộc mình đi ngược đường. Mình nói mình tu mà thiệt ra cái tâm mình chưa có biết tu. Cho nên bữa nay mình phải ngừng lại cái chỗ này một chút. Nghe không? Bây giờ nghe tiếp một đoạn nữa đi.
Các bạn thành đạo, những người xung quanh sẽ có hy vọng thành sau khi kỹ thuật của các bạn đã thực hành. Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liên, những cái lời của bề trên, ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được. Ta ca tụng mấy ngàn năm trước, cả trăm năm rồi. Đấng nào hay thì chỉ có ca tụng, không có mà không chỉ thực hành. Cho nên ta cũng phải ăn năn hối cải và làm một cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hơi khói, phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn trong từ tốn, phóng luồng những từ ái cho cái cơ tạng này, phải làm việc minh đắc, khai triển, hợp thức, hợp thờ. Lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phản trực của chúng ta, phải phản đối và khai phá nó ra. Thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lắm lắm, nó đã ẩn núp ở bên trong tâm của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tâm bộ đạo. Thì cái điển nó phóng đi lên thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chứ như ta chuyển ra rút mình lên. Thì mình nói được thường độ thăng hoa.
Rồi. Hồi nãy thầy có nói là một việc cho tất cả mọi việc là cái gì? Câu này thầy thường dùng là một việc cho tất cả mọi việc. mà cái việc đó là việc gì? Các bạn có nghe cái câu thầy thường nói hả? Mà có hiểu cái ý nghĩa của nó là cái gì? Con thì có nghe chưa? Có nghe rồi phải không? Là một việc cho tất cả mọi việc. Việc đó là việc gì?
Sao không nghe anh Bảo?
Sao không nghe? Còn mình chị không nghe thôi chứ ai cũng nghe hết phải không?
À, tôi xin đóng góp vào.
À.
Thì thầy có nói là ông Phật Thích Ca ông làm một việc cho tất cả mọi việc, ông ấy lo tu ấy, rồi ảnh hưởng đến đến mọi người, tất cả mọi người sẽ ảnh hưởng, thì đã ông làm có một việc thôi mà thành ra làm tất cả mọi việc.
Đúng vậy đó. Thì ông Phật ông chỉ lo tu thôi, ông làm có một chuyện thôi, ông lo tu sửa lấy ông thôi. Mà cho tất cả mọi việc đó là ảnh hưởng cho mọi người theo cái gương của ông cùng tu. Là tất cả mọi người bây giờ chỉ nhìn theo cái gương của ông Phật mà tu thôi. Ông có làm có một việc là ông lo tu thôi. Mà hôm nay ngày nay nhiều người bắt chước ông làm theo ông mà tu. Là cho mọi việc để mọi người tự trở về. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Thì khi mà mình tu á, nó có một cái là tu bổ sửa chữa phải không? Mà khi mà tu bổ sửa chữa thì mình cần có cái giai đoạn gì trước? Nãy thầy có nói. Có một cái chuyện nó đi trước cái tu bổ sửa chữa.
Ăn năn hối cải.
À, là phải ăn năn hối cải. Đúng vậy đó. Con người tu mà mình không có bao giờ có những cái giây phút ăn năn hối cải á, là không có bao giờ mình sửa được hết trơn. Mình phải nhớ là con người tu có những cái mà người tu là cần phải làm thường xuyên là vậy. Ăn năn hối cải. Còn mình nếu mà mình làm sai mà mình nhìn khi mình thấy nó sai vậy cũng không sao. Tánh mình vậy mình làm vậy sai không sao. Mình không có cái giây phút ăn năn hối cải. Mình nói ôi tôi tiếc quá. Tại sao tôi làm cái chuyện như vậy? Tại sao mà tôi để cho lục căn trần nó làm như vậy? Tại sao mà tôi để cho tôi xử sự như vậy? Không có hay chút nào. Lúc đó mình ăn năn, mình hối cải, lúc đó mình mới thấm. Mình thấm dừng là mình thấy rõ ràng cái sự sai của mình. Thì lúc đó mình mới cố gắng, mình tìm cách sửa đổi. Còn nếu mà mình không ăn năn hối cải, mình biết mình làm sai nhưng mà cái tánh tôi nó nóng thì lúc đó chọc tôi nóng quá, tôi sai vậy thôi, không sao. Vậy thì không bao giờ mình có cơ hội để sửa đổi hết. Thành ra cái chữ ăn năn hối cải là người tu phải có. Mình phải có những cái giây phút thức tâm trước là mình thấy cái đó là sai. Rồi đi tới cái giây phút mà ăn năn hối cải là lúc đó mình nghiền ngẫm, mình thấm vô cái chuyện đó. Mình nguyện, mình muốn sửa. Thức tâm. Người tu phải cần có những giây phút thức tâm và ăn năn hối cải. Cũng như mình cái chuyện kích động và phản động nó xảy ra, mình phản động lại, mình xử sự nó không có đúng. Như là một người tu mình động loạn thì khi mình thanh tịnh chút xíu thì mình thức tâm, mình nói thôi nãy tôi làm bậy quá, thì lúc đó mình mới quay về mình niệm Phật, mình ăn năn sám hối cải. Thì lúc đó khi mà mình ăn năn hối cải thì mình phải sửa đổi mình. Sửa đổi của mình kêu là làm gì? Sửa đổi mình kêu, thầy kêu là làm gì? Bốn chữ nãy thầy nói.
Một cuộc cách mạng bản thân.
Cách mạng tâm linh,
linh. Dạ.
Làm cách mạng tâm linh là mình sửa chữa cái phần sai lầm của mình, là mình thay đổi hết. Tại vì tại sao mình phải làm cách mạng? Tại hồi xưa giờ nó làm như vậy, nó sống như vậy. Bây giờ mình muốn lật đổ, mình thay đổi cái chế độ đó, mình thay đổi cái chiều hướng đó, mình làm phải làm cách mạng để lật đổ đó, thay đổi lại cái chiều hướng đó, mình mới sửa chữa được cái phần sai lầm ở bên trong mình. Mình biết con người mình từ ngày mình chưa biết tu tới bây giờ, mà tới hồi biết tu rồi cũng còn làm sai nhiều lắm. Thì bây giờ mình phải làm cách mạng tâm linh, nghĩa là mình phải làm cái gì mà cho nó lớn lao để cho nó lật đổ lại cái tình thế. Thì lúc đó mình phải sửa chữa cái phần sai lầm của mình. Thì lúc đó thầy dạy mình cái chuyện đầu tiên là mình phải làm cái gì để làm cách mạng tâm linh. Chồng nãy thầy mới nói đó.
phải phân ra làm hai khối.
À, phải phân ra làm hai khối. Khối nào với khối nào? Phải phân ra làm hai khối rõ ràng. Tách nó ra rõ ràng là chuyện gì với chuyện gì?
Khối trược và khối thanh.
Nãy thầy nói sao? Anh Đông đi cùng băng này, nãy thầy nói sao? Phần nào với phần nào? Phần hồn. Dạ.
Phần hồn với lục căn trần.
Ừ. Với lại cái tánh phàm trược của mình đó, hai cái em phải tách ra. Nào. Phần hồn á là cái phần sáng suốt phải liên hệ với bề trên. Lúc nào cũng trong từ tốn. Phóng cái luồng điển từ ái cho cơ tạng này làm việc đứng đắn là phần hồn, là phần chủ á. Mình phải tách nó ra. Đó là cái phần sáng suốt. Nó phải liên hệ với bề trên. Thì lúc đó nó mới phóng cái luồng từ ái cho cơ tạng này làm việc đứng đắn. Và không có bao giờ tin cậy cái tánh phàm trược. Phải phản đối, khai phá nó ra. Cái tánh phàm trược của mình ấy, lúc nào nó cũng tâm tối mà nó sai lầm lắm. Mình không có nên tin cậy nó. Thành ra mình phải tách nó ra hai khối đàng hoàng. Một cái khối phần hồn là sáng suốt, còn những cái phần mà liên hệ tới cái thể xác phàm trược này đó là mình không có tin cậy nó được. Nghe không? Mình mới dùng cái pháp luân thường chuyển mình giải ra cái luồng điển mình trụ ở đâu? Trụ ở trung tim bồ đầu. Thì cái điển nó phóng đi lên á, thì cái điển bề trên cũng làm pháp luân thường chuyển chư Phật chư tiên rút mình lên. Thì lúc đó mình mới được gì? Thì khi mà cái luồng điển mình được rút lên á, thầy kêu rút, rút đó cái lúc đó là mình được cái gì? Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, cái điển của bề trên chư Phật chư tiên cũng đang làm pháp luân thường chuyển rút mình lên á, thì lúc đó mình được cái gì? Bốn chữ. Thì lúc đó mình được thường độ thăng hoa. Thường độ thăng hoa. Nhưng là bề trên cứu mình á, mình mà làm được á thì bề trên cứu mình để cho mình thăng hoa đi lên, được thường độ thăng hoa. Bữa nay học có mấy chữ thôi nha, không có cần học nhiều, không có cần nghe băng mà ngày này sang ngày nọ mà không nhớ gì hết nha. Bữa nay học có mấy chữ thôi, ráng nhớ, ráng hiểu. Thấy không? Nãy giờ mình học cái gì? Trụ hóa tiến thăng nè, lấy quán làm ăn nè, hoàn cảnh là ân sư nè, làm một việc cho tất cả mọi việc nè, ăn năn hối cải nè, làm cách mạng tâm linh nè, nghe không? Làm pháp luân thường chuyển để được thường độ thăng hoa. Học những cái từ mà siêu phàm siêu giác của vật, nghe không? Giờ mình nghe tiếp một khúc nữa nha.
Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ, không có ai độ nữa đâu. Độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà khiến người ta độ? Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ. Thiếu cái gì mà khiến ông trời ráp thêm? Có những đó. Và bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn, các bạn làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi, thì các bạn đi trong nháy mắt. Người trước là cho chúng ta thấy ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không. Mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Thậm chí những người có thiện tâm.
Rồi. Thầy nói là không có cầu xin bề trên độ gì nữa hết. Nó cho đủ hết trơn rồi. Có mình mấy, có tư chi, có sự sáng suốt, có đầy đủ hết trơn. Có ăn, có mặc, có pháp để tu. Đợi gì nữa bây giờ? Cho cái xác này, cho cuộc sống, cho luôn cái pháp, đưa ông Phật xuống giảng dạy cho nữa, đủ hết rồi, không có xin độ gì nữa. Bây giờ mình phải tự độ mình, tự đi, đầy đủ hết đồ nghề rồi, không có thiếu món gì hết, không có cầu xin nữa, cho thêm gì nữa bây giờ. Bây giờ mình thử hỏi coi mình còn thiếu cái gì nữa. Chỉ có thiếu thực hành thôi, chứ không có thiếu gì hết á. Không có ai đổ cho mình được hết á. Mình bị giam ở đâu? Bị cái gì giam? Mình bị cái gì giam?
Ngũ hành sơn.
Ngũ hành sơn là cái gì?
Dạ, dạ. Dạ là... là ngũ... dạ là ngũ tạng.
À, ngũ tạng của mình nó cũng như là cái núi Ngũ Hành Sơn mà nó giam ông Tôn Ngộ Không vậy đó. Thì cái ngũ tạng của mình nó cũng như là cái núi Ngũ Hành vậy đó. Mình kêu bằng Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn là cái núi Ngũ Hành đó. Trong cái chuyện mà Tây Du Ký á, ông Tôn Ngộ Không á, ông bị giam ụp cho cái núi Ngũ Hành Sơn ụp nó giam ổng. Thì mình bị giam trong cái bản thể này, mình cũng bị cái ngũ tạng nó giam mình. Tại sao cái ngũ tạng nó giam mình? Nó giam mình bằng cách nào?
Bằng cách sức hút của hồng trần.
Nó giam mình làm sao? Làm sao mà mình không đi ra được? Nó giam mình làm sao mà mình không đi ra được? Mình có thấy song sắc có gì không mà tại sao nó giam mình được mà mình đi ra không được? Mà mình phải làm sao mình mới đi ra được?
Dạ phải của sức hút hồng trần anh không?
Tại vì cái ngũ tạng là nó làm cho mình gì? Nếu mà nó không có trật tự, cái ngũ tạng này mà nó không có trật tự thì nó làm cho mình gì? Hằng ngày nó làm cho mình gì mà mình đi ra không được? Mà muốn đi ra được phải làm sao? Nãy thầy có nói muốn ra được là phải làm sao?
Giờ mình phải thanh tịnh thì mình sẽ đi ra trong nháy mắt.
À, phải thanh tịnh mình mới ra được. Mà cái ngũ tạng này nó làm sao mà mình không thanh tịnh? Cho nên mình mới ra không được. Vì nó làm cho mình động. Cái ngũ tạng này mà nó không có lập lại trật tự, mà nó không có được tách ra, thì nó sẽ làm cho mình động loạn. Nó làm cho mình vui nè, làm cho mình buồn, làm cho mình tham, giận, hờn, sân si. Tất cả cái tham sân si nó nằm ở trong cái ngũ tạng mà bất ổn, mất trật tự. Khi vui, khi buồn, khi giận, khi ghét, đủ thứ hết là cái ngũ tạng của mình nó không ổn, nó không có được lập lại trật tự, không có được thăng hoa, nó không có được mà pháp luân thường chuyển đưa nó lên ngũ uẩn, thì nó còn trầm được, nó làm cho mình động. Mà mình động thì là mình bị giam liền. Ông trời ông giam hay lắm, thấy không có song sắc, không có gì hết, nhưng mà mình không có thanh tịnh là mình ra không được. Mình động là nó khép lại, mình động là nó siết lại cái luồng điển, không thể nào mà thoát ra được. Chỉ cái thanh tịnh nó mới nhả ra thôi, thì lúc đó mình mới đi ra được dễ dàng. Còn động một chút á, là còn bị giam. Hay vậy đó. Cái khám của ông trời này nó rất là tinh vi. Còn động một chút xíu là cũng ra không được. Ngày nay mình còn chưa có ra được là chứng minh là mình còn động, mình chưa có thật sự thanh tịnh. Nếu mà mình thật sự tịnh là đi ra vô rất là dễ dãi. Mình chứng minh là mình là còn động, mình không có hay. Mình là con người động loạn. Tôn Ngộ Không ổng phải tu mấy bao nhiêu năm ổng mới thoát ra được vậy?
500 năm.
500 năm mới ra được. Đâu phải là chuyện giỡn phải không? Núi Ngũ Hành mà nó giam mình đó đâu phải là chuyện giỡn. 500 năm mình càng thanh tịnh đó, mình mới thoát ra được. Ổng tu 500 năm ổng mới ngộ được chữ không, cho nên mới gọi ổng là Tôn Ngộ Không. Ngộ được chữ không, thấy được cái không, trở về được với cái không, mới kêu là Tôn Ngộ Không. Còn mình là tại sao mình không ngộ được cái không? Hồi nãy thầy nói mình còn gì mà mình ngộ không được cái không?
Còn chấp.
À, còn chấp. Bị cái chấp mê mà động loạn. Thành ra mình không ngộ được cái không. Thích cái này, khen cái kia. Mê cái này, sợ mất cái nọ. Thì mình không có ngộ được cái không. Mình không chịu học cái không, mình muốn cái có mà mình không muốn cái không. Giờ nghe tiếp nha.
làm sao mà bỏ được. Thậm chí những người có thiện tâm để in ra những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu nguồn gốc của chúng ta toàn là lợi ích của chúng ta không. Rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sự ký, những này kia kia nọ, để chúng ta có cơ hội giải trí, chúng ta không từ chối nữa. Đặt đi để cho nó mở trí. Vì bạn không có thì giờ dạy lục căn lục trần. Lục căn lục trần phải có bằng chứng. Các bạn phải nghe, phải đọc sách để cho nó hiểu, nó thức. Còn các bạn có cái pháp là các bạn làm chủ để khai triển. Cái pháp đó là khứ trực lưu thanh. Nó phải thanh lọc. Nó thanh lọc cái luồng điển nào trước thì nó tự nhiên tự động nó phải dạt ra. Luồng điển nào thanh thì nó lưu tâm. Các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha vậy.
Rồi. Trong đoạn này thầy nói gì? Những người thiện tâm làm gì? Hả? Làm gì? Những người thiện tâm làm gì?
Làm những cuốn băng.
À, nghĩa là in ra những cuốn băng phải không? Những lời giảng siêu thượng thừa để độ cho chúng ta hiểu nguồn gốc toàn là lợi ích cho mình không à. Rồi họ viết ra những cuốn sách, họ chép những cái sử ký để chúng ta có cơ hội giải tiến, mà nhiều khi chúng ta cũng không thèm đọc, cũng không thèm nghe. Thấy không? Rồi thầy khuyên mình đọc để làm chi?
Để mở trí.
À, đọc để mở trí. Để làm gì nữa?
Dạ cho lục căn lục trần.
Dạ, để làm bằng chứng cho lục căn lục trần nó thấy, nó nghe, hiểu. Nhưng cho lục căn lục trần mà không có bằng chứng là nó không có chịu nghe.
Vì vậy cho lục căn lục trần. Nghe không? Vì mình không có thời giờ. Mình bị lo bận rộn cái chuyện sanh nhai hàng ngày, mình không có thời giờ dạy tụi nó. Mình để cho tụi nó tự túc tự lo, không có dạy nó, không có dạy nó cái gì về đạo hết á. Thành ra mình đọc đi để cho mở trí. Vì mình không có thời giờ dạy lục căn lục trần, thì lúc đó khi mà mình đọc á, thì tụi nó phải tập trung vô nó đọc. Để lục căn lục trần á, thì phải có bằng chứng, phải nghe, đọc sách để cho nó hiểu, nó thức. Nếu mà mình không bắt nó làm những cái công tác đó, đó thì nó làm những cái chuyện đời không á, thì nó không có những cơ hội thích tâm. Còn cái này có bằng chứng, có sách vở ghi chép lại, ráng đọc chút xíu thì nó có bằng chứng. À, nó biết là trong cuốn sách nó có ghi vậy, thầy có nói vậy, là trong cuốn băng đó người ta đã ghi chép lại, người ta soạn lại cho mình đó. Thì ông thầy không có nói cái đó. Thành ra bây giờ mình đang học ở đây là mình cũng đang dạy cho lục căn trần. Mình có bằng chứng mà, có lời thầy giảng mà. Mình bắt tụi nó phải nghe để cho nó mở trí. Để trong tuần mình bận rộn quá, là tuần nay mình, một tuần mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ để mình dạy dỗ nó chút xíu, chung nhau dạy dỗ nó. Bây giờ mình đây mình bắt nó nghe nè, dù cho trong tuần nó không có thời giờ nghe đi nữa thì tới đây nó cũng phải nghe. Người nào có thời giờ dạy nó trong tuần thì càng tốt. Bắt nó nghe đạo, bắt nó học đạo. Nghe không? Thì giờ mình bắt nó dạy nó thì phải có bằng chứng, thì mình phải cho nó đọc sách đạo, nghe không? Nghe băng đạo để cho nó mở trí. Thì lúc đó mình đã có cái pháp rồi, thì bây giờ mình làm pháp của mình đó, đó. Mình phải làm chủ để học khai triển cái trước á, mình thảy ra ngoài. Mình lưu lại cái thanh trong tâm mình. Cái trượt nó gian ra. Cái thanh mình lưu lại trong tâm mình. Tại vì trong lúc tu ở trên đường, mình có thể bị vấp ngã. Mình có vấp ngã mà mình không có cái gì để níu hết trơn á. Còn nếu mà mình có cái căn bản về đạo pháp, về pháp lý, về nguyên lý của trời Phật, thì mình có cái chỗ để mình nắm lại. Mình đứng dậy mình đi tiếp. Còn mình ngồi thiền mà mình không hiểu đạo, mình không hiểu gì hết, không biết đường nào là đúng, là cái gì, đạo là cái gì mình không hiểu hết. Cái hồn vấp ngã, mình không biết đường đi, không biết phải làm sao, không biết cái gì đúng, không biết cái gì mà để mình bám vô. Rồi, giờ nghe thêm khúc nữa nha.
tu trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha dạy cũng chỉ phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống, đói kiếm cơm ăn. Đó, những lời giảng đó là thích tâm. Thích tâm là gì? Để chúng ta trở lại với con đường vững tiến thanh tịnh của chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ, tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời, tôi có anh em tại thế, tôi hết sức đầm ấm, tôi sống cách ấm cũng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi bị tham ái với ai nữa. Tôi có xin xỏ với ai nữa. Thôi ta không có thể tỉnh chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thực hành chân lý, truy tâm chân lý thì không bị kẹt nữa. Các bạn thấy không? Cho nên toàn là những cái gì ta đem tới cho chúng ta, người vô vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiếp và cảm ơn vô cùng. Và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta để khổ hạnh đi độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chúng ta và giải nghiệp cho chúng ta. Và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những ý nghĩ độc ác để hại người khác. Toàn là cứu độ. Cho nên cái lợi người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường an hoa của Phật hội và không bị kẹt ở lại kia. Tại sao những vị giang lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khó khăn lại không đi tìm hẳn? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thích tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền về trên phải chính danh cho họ. Nhưng mà nói về đời đường gạt, họ không có thú ai, họ cũng mênh lớn đủ thứ, nhưng mà họ được gạt bỏ cái chuyện không cần thiết và họ trở về với con đường cần thiết thì về trên với thương cha mẹ trong gia đình. Mà thấy được con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được ăn phúc rồi. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng, chúng ta sâu si, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu để được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta đang thức vô cùng và chúng ta là phần hồn bất diệt. Đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu. Đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu. Toàn là đang học và đang tiến. Thì biết ta hiếu học hiếu tiến. Thì ở các giới, kể cả ma quỷ, đừng có nói thầm thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta.
Bên đây thầy nói gì chẳng? Thì mình ráng tu để làm chi? Để sau này mình làm gì? Mình ráng tu để sau này làm gì?
Để độ người khác.
À, độ người khác bằng cách nào? Độ người khác bằng cách nào?
Người ta thấy mình khổ nhiều, mình học được nhiều, trong khổ sở nhiều. Mình dẫn người ta từ từ, nhưng hồi đó mình cũng được việc trên giúp mình vậy đó. Tập đạo tốt giúp mình.
Bây giờ mình phải đem tâm giúp lại những người mà đi sau. Nếu mà mình hiếu học, hiếu tiến á, thì mình được cái gì? Câu chót nãy thầy nói. Hiếu học, hiếu tiến. Mà cái người ham học, ham tiến á. Hiếu học, hiếu tiến là được cái gì? Còn người mà lo hiếu học, hiếu tiến là truy tầm chân lý là được cái gì? Hiếu học, hiếu tiến thì các giới thì sao? Điều gì? Điều quý trọng. Con ma, con quỷ nó cũng quý trọng. Các giới đều quý trọng, chứ không phải tiên Phật không. Nhưng mà con ma quỷ nó cũng quý trọng. Người mà chịu, thích học, thích tiến, các giới đều quý trọng. Bây giờ nghe tiếp nha.
Thế cả ba quý thì mới nói thẳng thắn đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng. Mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta mới đạt. Nếu chúng ta không chịu thì chúng ta là thật sự là thua lỗ. Do có cục đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng dấn tâm đời, mắt đời, các bạn tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được. Thì cái nghiệp chúng ta mòn, chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi, tự ái như hòn đá kia, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời. Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có một la thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được. Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp. Thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chúng cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên mà tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này cũng bao giờ đi, cũng vẫn bị giam đó. Mình luật trời là luật trời không thay đổi được, không có sự gia nhập. Chính các bạn là người phạt các bạn mà thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là người phạt các bạn. Họ lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học có bằng cấp rồi cưới con vợ để con mua nhà sắm xe cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nào. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt không phải là thoát được đó. Trừ khi người đó chịu lui trở về cảnh thanh định sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Tận sống với thanh khí điển cả càng không vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm thì mình tự gạt. Thấy rõ chứ? Cho nên chúng ta cứ cầm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thực tập.
Rồi, mình nói gì trong đoạn này? Mình nói cái gì mà nó làm cho mình nặng chình chịch đó mà mình không có bay về trời được? Có một cái cục đá nào mà nó đè ở trong tâm của mình, nó làm cho mình không có đi về trời được. Cục đá đó là cục đá gì?
Cục đá tự ái.
Đá tự ái. Mình không có điều dẹp bỏ cái cục đá tự ái đó thì cũng mình không có khác nào cái cục đá đó. Phải chờ chừng nào nước chảy nó mòn mà nước đó nó mới về trời được. Lâu lắm. Mình ra cái người tu là phải dẹp bỏ cái tự ái. À mình xuống thì lúc đó cái thanh điển của mình nó mới thăng qua được. Mình dẹp được cục đá tự ái thì mình mới thăng qua được. Còn mình không có dẹp được là mình cũng bị giam ở trong cái thể xác này thôi. Rồi mình xuống như thế gian này mình không có giải nghiệp được đó, thì mình không có về trời được. Mà mình xuống thế gian này mình bị nghiệp buộc nghiệp là sao? Nghiệp buộc nghiệp là sao?
Nghiệp buộc nghiệp là có chồng con, vợ con cái.
À, cái đó là nghiệp. Rồi mình buộc thêm nghiệp nữa làm sao? Có vợ chồng con cái là đã có nghiệp rồi, nên mình buộc thêm nghiệp nữa. Mình cộng thêm mấy cái nghiệp khác nữa là mình đi lo cạnh tranh cái chuyện bên ngoài, hơn thua người này, hơn thua người kia đó. Đó, mình xe xua đó, đua đòi muốn hơn người này, hơn người kia là nghiệp buộc nghiệp, thêm nghiệp nữa, càng ngày nó càng chồng chất, rốt cuộc đi không được. Cái hồi lúc mà lìa thế buông xuôi là thấy nghiệp không, đâu có bay lên nổi, phải đi xuống, khổ cực biết bao nhiêu. Rồi thôi, nghe có mấy phút mà cũng nhiều chuyện quá rồi hả, nãy giờ mình nghe khoảng có 12 phút thôi à, biết bao nhiêu chuyện để học. Phải gì không?
Dạ đúng.
Mà nếu mà cho nghe một mình này, ngồi ở nhà mình nghe 12 phút này chắc cũng có gì học hả?
Chịu thua.
Đi học nghe băng vậy thấy thích không?
Rất thích mà thấy không biết có khả năng mà nhớ hết.
Có chút xíu à, nãy giờ nghe đâu có nhiều.
Tại mình còn yếu quá.
Nãy giờ mình nghe có 12 phút mà. Phải không?
Thì học phải có anh Bảo chứ mấy anh đồ hồi mổ xẻ chân lý của thầy mới hiểu chứ, học có mình đọc 2 tiếng đồng hồ đâu có nhớ gì đâu nổi đâu anh Bảo.
Bây giờ tập riết anh đã quen. Bây giờ mỗi tuần đi cho học. Tại học một bé 80 có nhiều khi nó cũng giới hạn nha. Lâu lâu mình đi ra chút xíu vậy đó là mình hiểu được nhiều hơn, mở trí nhiều hơn. Thành ra cái tài liệu, những cái gì mà ông thầy cũng để lại rất là quý, nhưng mà mình không có đủ giờ để khai thác nữa thôi. Chứ ông Phật đâu có nói gì dư thiếu đâu, ông nói rất là ngắn mà rất là nhiều chuyện. Người đời thì người ta nói rất là nhiều nhưng mà không có ý, không có gì hết á. Còn Phật ông nói chữ nào ra chữ đó, nó rất là ngắn gọn, không dư không thiếu. Cho nên mình mổ xẻ ra là nhiều chuyện để học. Còn nghe người đời người ta nói cả tiếng hồ, gom ý lại chừng chút xíu thôi, mà ông Phật ông nói có mấy phút thôi mà khai thác ra thì nó tận cùng. Nên bây giờ ôn lại sơ nãy giờ mình nói gì nè. Mình nói mình sai soi hồn là khai luồng điển trung tâm bồ đầu, mình phóng điển lên trên là chư Phật chiếu xuống cho mình. Pháp luân thường chuyển, mình đem cái nguyên năng sáng suốt của càn khôn vũ trụ mình chiếu rọi cho tâm can là khai triển ở bên trong. Mình thiền định là để ổn định cái luồng thanh điển của mình trụ quá tiến thăng thì nó mới giải tiến được tâm linh. Thấy không? Thì cái vì cái tình đời nó nhiều chuyện nó lôi cuốn cho mình tranh chấp, mình đem cái sự sáng suốt mình phục vụ cho cái sự nhiều chuyện không cần thiết đó. Cho nên mình mới bị trầm trượt. Mà trần được thì mình không có chứa được những cái nguyên lý mà thanh cao nhắc nhở mình. Vì trong cuộc sống của hàng ngày người tu là phải biết lấy quán làm ăn. Như là khi mà cái chuyện gì nó xảy đến cho mình là không phải ngẫu nhiên mà nó xảy ra, mà ông trời ông sắp đặt để giúp cho mình thức tâm. Ông sẽ mượn người đến kích động mình để cho mình thức tâm. Cho nên mình phải nghĩ đó là ân sư của mình liền. Mình hướng thượng, mình nhớ tới ông trần mới nhớ tới nguyên lý này. Mình quên đi cái sự tranh chấp ở ngoài đời. Biểu lục căn ông trần nó gian qua một bên. Để mình lui về thanh tịnh. Mình bớt nóng nảy, mình phản ứng liền. Nhào ra là chết. Chuyện gì mới tới mà mình nhào ra liền đó là chết. Lui về để từ từ đó giải quyết, không có cái gì nóng. Thì lúc đó mình mới thấy có ân sư tới dạy mình cái gì đây, thử mình cái gì đâu, nó quan nó ức cho mình, chấp nhận không? Nếu mà mình chấp nhận được cái học cái sự quan ức á, là lúc đó mình được thanh nhẹ. Nên mình lúc đó mình không có quán trách cái người mà tới kích động mình, mà mình lại cảm ơn họ, kêu bằng lấy quán làm ơn. Mình làm một việc cho tất cả mọi việc là mình chỉ lo tu thôi, sau này để ảnh hưởng người khác, phải không? Người tu cần có những cái giây phút ăn năn thức tâm trước, rồi ăn năn hối cải, rồi mới cải tiến làm cách mạng tâm linh, là thay đổi hết những cái gì sai lầm ở bên trong mình, giải mở nó ra bằng cách là mình phải tách ra là làm hai khối. Một khối là phần hồn sáng suốt phải liên hệ với bề trên, một cái khối là ở dưới tánh phàm trượt, ở dưới mình không có tin cậy nó, mà mình phải luôn luôn từ tốn phóng cái luồng điển từ ái cho chúng nó để nó thức tâm. Pháp luân thường chuyển là mình đưa lên để mình bề trên hút mình lên, rút mình lên để mình được thường độ thăng hoa, đi đi lên, thấy không? Mình bị kẹt bởi ngũ hành sơn thì bây giờ mình phải ráng tu để giải mở ra cho nó lập lại trật tự, mình thanh tịnh mới ra được. Còn mình động loạn là mình không bao giờ ra được. Nhiều người thiện tâm, người ta lo chép băng, người ta lo làm cái này cái kia để giúp cho mình học đạo, mà nhiều khi mình còn từ chối nữa. Mình không biết lấy cái đó vô làm cái chuyện để cho mình giải trí, đọc để mở trí, để dạy lục căn trần, thì mình không có thì giờ. Mà có người ta phát tâm, người ta làm sẵn cho mình rồi, mình sướng quá rồi. Mình không có cần mình phải sắp xếp gì hết, mình chỉ cần nghe học đọc thôi, không làm gì hết. Mình chịu làm vậy thì lục căn trần nó sẽ có cơ hội tiến. Mình hiếu học hiếu tiến thì lúc đó các giới đều quý, ma quỷ cũng quý mình luôn nữa, chứ không phải nói gì thần thánh. Nghe không? Dẹp bỏ cục đá tự ái thì mình mới có cơ hội thăng qua. Rồi. Ôn bài rồi đó. Bây giờ tiếp tục nha. Quy hội chân linh tự tiến hành là sao? Quy hội chân linh tự tiến hành. Chân linh là gì?
Em xin đóng góp.
À.
Quy hội chân linh tự tiến hành là theo ý em ấy là khi mình đã trụ được biển, mình tiến hóa lên cái cõi thanh nhẹ rồi thì mình trở về cái chân hồn gốc gác của nó là cái chân hồn thanh nhẹ và thanh tịnh, thì mình tự lúc đấy là thanh nhẹ rồi thì mình tự tiến, tức là tiến trong hành pháp, trong thực hành, là lúc đấy là tự mình thực hành và tự mình tiến lên từng bước một theo cái trình độ.
Thì cái quy hội chân linh cũng như là cái chân hồn của mình á, cái phần thanh nhẹ của phần hồn của mình á, mình trở về mình quy hội với lại cái phật hồn thanh nhẹ của mình ở bên trên rồi đó, thì lúc đó mình tiến, tự tiến thôi, mình cứ tiến hoài, mình hành hoài vậy thôi. Quy hội chân linh tự tiến hành, thực hành chất phát tự phân ranh. Thực hành là phải chất phát, là phải thật thà với chính mình, không có gạt mình nữa. Không có bày ra cái này cái nọ mà để gạt mình nữa. Phải nhìn rõ cái thực chất của mình tới đâu thì mình phải hiểu. Không có gạt mình nữa. Chất phát có sao nói vậy. Hành tới đâu nói tới đó. Tôi còn giận thì tôi nói tôi giận. Tôi còn sân thì tôi nói còn sân. Tôi còn bị tự ái thì tôi nói tôi còn bị tự ái. Để tôi ráng tôi dẹp nó. Tôi không có gạt tôi. Đạo tự phân ranh là sao? Thế nào gọi là tự phân ranh?
Dạ, phân... theo nghĩ tự phân ranh là tất nhiên khi mà mình thực hành chất phát cái trí mình nó sáng rồi, mình phân ra mình hiểu cái nào thanh, cái nào trượt, cái nào đời, cái nào đạo, cái nào đi xuống, cái nào đi lên, là tất nhiên mình phân ra làm hai nẻo, tối và sáng, nặng và nhẹ.
Thì phân ranh đó là mình thấy được cái ranh giới của mỗi cái sự việc, thiện sao, ác sao, đời sao, đạo sao, như anh nói vậy. Mình thấy rõ cái ranh giới của nó, mình phân ra được, chứ nó không có lẫn lộn nữa. Kia là phân ranh, phân ra được cái ranh giới của mỗi sự việc. Đời đạo lẫn lộn, không ranh giới. Trong đời, trong đạo thì nó, cái chuyện đời, chuyện đạo nó lẫn lộn khi mà mình không thấy được, tại nó không có ranh giới. Cho nên nếu mà mình không có sáng suốt á, thì mình không có phân ra được cái nào đời, cái nào đạo. Nhiều khi mình lẫn lộn á, thì đời nó đạo lẫn lộn á, mình chìm ở trong đó, mình không có ra được. Thức giác bình tâm rõ ý thanh là sao? Thức giác bình tâm rõ ý thanh. Thì khi mà mình tu sáng suốt và mình thức giác, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Nhiều chuyện mà người thường không hiểu được, hay là mình hồi đó mình không có tu, mình không có hiểu. Mà mình lên trên cao được rồi đó. Mình nhìn lại mình hiểu được nhiều chuyện lắm. Chuyện gì của trời đất, chuyện gì mà nó quyền bí mình cũng không hiểu được. Thì khi mà mình hiểu được cái luật trời, hiểu được những cái sự quyền bí của luật trời, thì lúc đó cái tâm mình đâu có động nữa. Lúc đó mình bình tâm, mình thấy mọi chuyện là do ông trời sắp đặt. Mà ông trời không làm cái gì cũng có kế hoạch, cũng có thâm ý, thì mình mới rõ cái ý thanh của ông muốn làm cái gì. Thức giác bình tâm rõ ý thanh, mình biết cái ý của ông trời muốn làm cái gì thì mình đâu có động nữa. Bây giờ mình ở dưới thế gian, mình thấy cái cảnh động loạn, mưa bão bùng, mưa gió, chiến tranh, động đất, tất cả những cái chuyện đó nó làm cho mình động loạn. Người kẻ mạnh hiếp yếu, chiến tranh vô lý, thì mình thấy cái đó mình động. Nhưng mà mình lên trên cao rồi, mình thức giác rồi, mình hiểu ra à, cái chuyện ông trời ông muốn là cái ý của ông là thanh, muốn đem cái gì tốt lành cho mình, thì mình đâu có động nữa. Ông muốn giúp cho nhân loại thức tâm, hướng về tất cả, hướng về con đường thanh, thì cái ý ông muốn xây dựng thiện lành cho tất cả mọi người, chứ không phải muốn hãm hại nhân sanh, ông muốn gây cái khổ cho nhân sanh. Nhưng mà nhân sanh thì khó thức tâm, cho nên phải học qua những cái hoàn cảnh khổ. Nhưng mà cái khổ này là khổ tạm, không phải thiệt. Khổ rồi, phần hồn học khổ rồi, rồi cũng hồi sinh, cái thức cũng hồi sinh, cũng sống vậy mà tiếp tục tiến hóa tiếp, chứ phần hồn không có bị chết. Cho nên rốt cuộc là để xây dựng phần hồn. Những cái cảnh khổ tạm ở thế gian để huấn luyện và điêu luyện và xây dựng cho phần hồn dũng mãnh và tiến hóa thanh nhẹ hơn. Cho nên cái ý đó là cái ý thanh, chứ không phải là cái ý phá hoại. Bề ngoài nhìn thấy là cái cảnh tan tóc, nhưng mà cái đó để xây dựng cho phần hồn tiến hóa. Cái ý đó là cái ý thanh. Xây dựng cho cái gì vĩnh cửu là xây dựng cho phần hồn, chứ không phải xây dựng cho những cái cảnh tạm ở thế gian. Rồi, qua câu thứ nhất. Câu thứ nhất hỏi: cơ thể bị hoành hành bởi hạ giới thì phải làm sao? Thưa, người tu thiền hướng thượng tự giải được phần lớn trong cơ thể từ trược tới thanh, cộng với vật chất khoa học chữa trị thì rất khôi phục, sống vui hòa bình. Sống vui cơ thể hòa bình tiếng, thanh tịnh an vui vẫn nối liền. Đạo đức phơi bày tâm cứu giúp, cảm thông thiên địa tự mình xuyên. Câu này không biết các bạn có thắc mắc gì không? Không có thì qua câu số 2. Hỏi: thượng giới có gì đặc biệt mà cứu được phần lớn cơ thể? Thưa, người có thực tâm tu hành thì vốn liên hệ với thiên liêng, tính rất phong phú, người đời rất khó mà cản trở, tự nó hành sự đơn độc. Khi nhận được một chân pháp thích hợp, cũng như gặp được của quý trong đời, cảm thông nguyên lý chẳng xa rời, thức giác bình tâm rất thảnh thơi, quyết tịnh tự tiến không xóa bỏ, quan hành sáng chói tự mình vơi. Thì ở trong cơ thể của mình có thượng trung hạ ba giới. Mà cái thượng giới thì nó liên hệ với trời, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Thì cái tính nó rất là phong phú. Khi mà mình gặp được cái pháp môn chánh pháp tốt quá, thì phần hồn chỉ đơn độc lo tự tu tự tiến một mình thôi, phải lo cho mình cái sự tiến hóa của mình trên cuộc hành hương. Mình gặp được cái pháp quý là chỉ lo xây dựng cho mình tiến hóa thôi, đơn độc. Bởi vì mới kêu là cái cấp cô độc viên, mình tu một mình. Cảm thông nguyên lý chẳng xa rời, mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất thì lúc nào mình cũng ôm nguyên lý để tiến hóa. Thức giác bình tâm rất thảnh thơi, khi mà mình hiểu được rồi thì mình không còn động loạn nữa, thì lúc đó mình mới thật sự là nhàn hạ thảnh thơi, không có gì mà nó ràng buộc, mà không có gì nó lôi cuốn mình nữa. Quyết tịnh tự tiến không xóa bỏ, mình nhất quyết mình hướng về tịnh chứ không hướng về con đường động loạn của tình đời nữa, để cho mình tiến. Thành ra người tu thiền phải có hướng đi. Hướng đi là mình hướng về cái sự thanh tịnh, hướng về cái sự tịnh chứ không có hướng về động nữa, không có để cho cái động nó lôi cuốn mình nữa. Quyết tịnh tự tiến không xóa bỏ, quan hành sáng soi tự mình vơi. Làm sao câu này có nghĩa là cái gì? Quan hành sáng chói tự mình vơi.
Cho mình đóng góp.
Dạ.
Câu quan hành sáng chói tự mình vơi tức là cái phần điển quang của bề trên lúc nào cũng sáng chói cũng là chiếu sáng cho chúng sinh. 24/24 thì là tự mình vơi, tức là mình nhận được cái hào quang của bề trên ban chiếu cho mình, tự mình vơi, tức là mình tự mình xóa bỏ được hết những cái thù hận, cũng những cái tâm tối u mê, trở về cái sự sáng suốt. Em xin hết ạ.
Hành là đi, hành là tiến. Quang hành mình đi trong cái ánh sáng kia là quang hành. Mình đi trong cái ánh sáng kia là quang hành. Khi mà mình thức giác bình tâm rất thảnh thơi là lúc đó mình sáng suốt rồi. Mình quyết định không tự tiến, không xóa bỏ. Mình đi tới tịnh là con người mình nó sáng suốt rồi. Thành ra mình đi trong cái sự sáng suốt, đi trong cái hào quang, đi trong cái sự sáng suốt, sáng chói, tự mình vơi, là tự mình đi vơi đi, là mình làm cho nó nhẹ, nó cạn đi tất cả những cái phiền u, những cái gì mà nặng trược của tình đời á, mình làm cho nó vơi đi hết, làm cho nó nhẹ, nó mất đi hết. Là tự mình vơi, là tự mình giải nó ra đó. Câu số 3 hỏi: vơi là vơi đi đâu? Đáp: thưa, vơi là vơi tất cả những sự lo âu và sầu muộn. Đến đây là đến giai đoạn tâm dứt khoát, thất tình lục dục nhân duyên, sẽ không còn tiếc uổng nữa. Kệ, vui trong thanh tịnh tiến từng giờ, chẳng có vui buồn, chẳng ước mơ. Minh triết thâm sâu tình đạo đức, an lành vui tịnh rõ thiên cơ. Là vơi đi, là vơi đi tất cả những cái sự lo âu sầu muộn của người sống ở đời. Sống ở đời thì nhiều chuyện lo âu sầu muộn lắm. Hằng giờ hằng phút đến với mình. Đến đây là đến giai đoạn tâm dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Là mình dứt khoát với cái tình đời đó. Tình đời là nó có thất tình lục dục nhân duyên, là tình đời, tình tiền duyên nghiệp đó. Thì mình không còn mà tiếc uổng những cái chuyện này nữa. Mình dứt khoát đi, bỏ đi mà mình không có luyến tiếc nữa. Kêu bằng không có tiếc uổng. Bỏ nó đi mà không còn ôm nó nữa, không còn tiếc nó nữa. Người đời thì bỏ mấy cái đó người ta rất là tiếc, tình tiền duyên nghiệp mà bỏ rất là tiếc. Nhưng mà người thức tâm mà làm cho những cái đó nó dẹp đi thì mình không có sự có lo âu và sầu muộn nữa. Kệ, vui trong thanh tịnh tiến từng giờ, từ giờ. Nếu mà mình vui được cái trong cái sự thanh nhẹ thanh tịnh đó, thì mình chỉ có tiếng thôi, không có còn cái sự động loạn mà nó làm cho mình trì trệ nữa. Chẳng có vui buồn, chẳng ước mơ, không có cái gì làm cho mình vui buồn cái cảnh tạm ở thế gian này nữa. Mình biết nó là tạm, mình xuống đây học hỏi rồi ra đi mà. Không có cái gì đáng vui mà cũng có gì đáng buồn. Có cũng không vui, mất cũng không có buồn. Chẳng có ước mơ, mình cũng không mơ ước gì cuộc đời này hết. Chỉ mong làm sao mình tu để được thanh nhẹ ra đi thôi chứ. Cuộc đời này nó không có làm cho mình ước mơ giàu sang, có của, có tình, có tiền gì nữa hết. Mình biết là tất cả là tạm, trong bài học một thời gian ngắn rồi ra đi thôi. Tất cả đều giới hạn. Thành ra mình không có ước mơ gì cái chuyện đời này nữa. Hỏi bây giờ mình mơ cái gì ở cuộc đời này? Mình không mơ gì, chỉ mơ được cái sự thanh tịnh để ra đi thôi. Minh triết thâm sâu tình đạo đức. Minh triết là mình hiểu được cái sự sáng suốt ở bên đầu, hiểu được cái sâu xa của cái sự sáng suốt ở bên trên. Minh triết là mình thấu hiểu đến cái đạo thâm sâu tình đạo đức, hiểu được cái đạo đức là cái gì. An lành vui tịnh rõ thiên cơ, lúc đó mình sống trong cái sự an lành, phần hồn bất diệt, thức hồi sinh vô cùng, chỉ có biết tịnh thôi mới hiểu cái bộ máy của ông trời làm cái gì. Thiên cơ chuyển động thì mình hiểu rõ cái ý thanh của ông trời là làm gì. Câu số 4: tinh thần tu học nằm ở đâu? Thưa, tinh thần tu học nằm ở trung tim bộ đầu tự giác. Cho nên người tu vô vi có luồng điển rút từ trung tim bộ đầu gọi là điển tâm. Tiến thẳng một đường tới vô cùng tận, tự nhiên thấu triệt được nhiều việc từ đời lẫn đạo. Cho nên người tu vô vi luôn luôn chú trọng nơi luồng điển trung tim bộ đầu mà tiến thân. Dễ tha thứ và thương yêu, tận độ quần sanh, hành pháp khai thông chân điển chân tâm, không đá động bất cứ chuyện gì của ai, rất dễ hòa dễ tiến bất cứ nơi nào. Kể, duyên lành khai triển khắp nơi nơi, tịnh động không lo tiếng hợp thời, chánh pháp không cần lo động tịnh, thực hành chất phát rõ cơ trời. Thì khi mà cái tinh thần tu học mình nung nấu á, là khi mình gom hết cái luồng điển mình ở trung tâm bộ đầu, mình biết cái chỗ đó là cái chỗ quý, mật pháp nằm ngay đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ có thể liên hệ với trời đất, liên hệ với càn khôn vũ trụ, liên hệ với chư tiên chư Phật. Mình từ đó có thể hướng thẳng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Thì gom điển lên đó, rút được một ly hay một ly, rút được một tấc hay một tấc, là mình có đường lối thăng qua. Thấu triệt được, mình ở đó thì mình sẽ hiểu được nhiều chuyện từ đời lãnh đạo. Cho nên người tu là cần phải lưu ý cái trung tâm bộ đầu. Mình hành pháp để khai thông cái chân điển, chân tâm ngay đó. Chuyện đời thì không có đá động chuyện bất cứ một ai, không có xen vào chuyện của bất cứ người nào. Rồi lúc đó mình mới trụ tâm ở chân điển được, chân tâm bồ đầu của mình được. Còn nếu mà mình xen vô chuyện của người khác á, là mình chỉ lôi cái luồng điển mình kéo xuống trở lại thôi. Duyên lành khai triển khắp nơi nơi, tịnh động không lo tiếng hợp thời. Lúc đó mình ngộ được cái duyên lành thì chỗ nào mình cũng được khai triển lên. Không có lo cái chuyện động, chuyện tịnh ở thế gian nữa. Lúc nào cái tâm mình vẫn tịnh. Còn cái tịnh, cái động bên ngoài nó không có ảnh hưởng mình nữa. Chánh pháp không cần lo động tịnh. Chánh pháp thì chỉ lo giải để tiến thôi, chứ không có lo cái sự kích động, phản động ở bên ngoài nữa. Thực hành chất phát, rõ cơ trời. Thực hành mình trở về cái thực chất của mình. Tiến từng giờ, từng phút thì mình mới hiểu cái cơ trời chuyển như thế nào. Câu số 5. Hỏi vui trong hạnh đức là sao? Đáp: thưa, vui trong hạnh đức là người chịu dấn thân độ tha tại trần, tức là phục vụ bất vụ lợi, ví họ như mình thì mới tạo được hạnh đức. Càng phục vụ càng thức tâm, bớt khổ ban vui, đó là con đường hạnh đức. Kệ: cười vui thật sự chẳng lo âu, tự kết duyên mây tự chuyển tàu. Điển giới phân minh đường trí đạo, giao thông phát triển chẳng lo sầu. Hạnh đức là cái người chịu dấn thân độ tha đại trần, phục vụ bất vụ lợi, ví họ như mình. Thì lúc đó mới tạo được hạnh đức, mà càng phục vụ thì càng thức tâm, bớt khổ ban vui. Đó là con đường hạnh đức. Cười vui thật sự chẳng lo âu, tự kết duyên mây tự chuyển tàu là sao? Tự kết duyên mây là sao? Tại sao cái duyên mây đó mình phải tự kết? Là cái duyên mây đó là mình bây giờ là mình không có kết duyên trần tục nữa, mình không có kết cái duyên mà phàm tục nữa, mà mình kết duyên với trời Phật. Kết duyên với trời Phật thì mình cái luồng điển của mình nó phải luôn luôn hướng về đó. Để mình kết duyên, nó có cái sự liên hệ, cái liên kết với cái duyên mây đó. Mình hướng về cái nhẹ thì mình sẽ gặt hái được cái sanh thanh nhẹ, thì mình có nhiều cái duyên mây để cho mình tu thăng hoa mà tiến hóa. Thì mình tự kết duyên mây, tự chuyển tàu, là mình đổi cái tàu đi, thay vì cái tàu mà nó luân hồi tại thế đó, mình chuyển qua chuyên tàu thức tâm. Chuyên tàu thức tâm là cũng như chiếc thuyền Bát Nhã đi qua bên bờ bến giác bên kia, thì mình phải đổi chuyến tàu chứ. Mình đi cái chuyến tàu cũ hoài thì nó cứ luân hồi đắm chìm ở trong cái cảnh luân hồi tại thế, không có bao giờ mình đi lên được hết. Thì mình chuyển qua chuyến tàu khác, mình đi kết được cái duyên mây với trời Phật, thì mình sẽ được chuyển qua chuyến tàu thanh nhẹ mà về quê. Điển giới phân minh đường trí đạo, điển giới thì mình chỉ được cho mình con đường nào đi về con đường trí, con đường đạo. Quân bình ở bên trên, giao thông phát triển chẳng lo sầu. Thì lúc đó mình càng ngày càng phát triển đi lên, không có cái gì mà lo buồn nữa hết. Hỏi, hướng tâm về chỗ nào thì sẽ gặp, sẽ gây tập quán nơi đó có phải không? Đáp, thưa đúng vậy. Người tu hướng tâm và thực hành theo đường lối tự thoát của Phật tiên, cuối cùng sẽ được tốt. Tức là phần hồn sẽ được tiến thay vì ngụp lặng trong cảnh bơ vơ tại trần. Cho nên khi hiểu được sự quý giá của trời đất thì sẽ tự thấy nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Khó có được sát, khó có được pháp mà tu. Người đời tham hay lợi dụng thần thánh tiên Phật, lập thế đứng cho chính mình mà không thực hành đứng đắn pháp môn mà mình đã nhận được, là uống cho một kiếp làm người, có cơ hội mà không chịu tiến thì sẽ tự thụt lùi, giam hãm tâm thân không lối thoát. Kệ không tu đóng cửa thiên đàng khổ, uất ức tâm can tạo nấm mồ. Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh, quy không thanh nhẹ niệm Nam Mô. Thì mình hướng về chỗ nào thì mình tu là mình tạo cái tập quán tốt cho mình. Mình niệm Phật mình cũng tạo cho mình một cái tập quán tốt. Mỗi ngày mình ráng hướng thượng, hướng thiện, hướng thanh thì mình cũng đang tập cho mình có một cái tập quán tốt. Thì lâu ngày nó thành một cái tự động. Nó tự động, nó hướng về đó. Thì lúc mà mình mất đi thì mình cũng đi về đó thôi. Mình đã tạo cho nó cái tập quán tốt rồi. Thành ra cái phần hồn ngày nào cũng hướng về trung tâm bồ đầu. Thì khi mà mình tắt thở thì cái hồn nó cũng hướng về đó mà nó đi ra thôi. Không có khó khăn như là người đời. Không có bơ vơ tại trần nữa. Mình phải biết cái thân này khó được. Không phải dễ có một cái xác người. Mà cái pháp này cũng không phải dễ gặp. Mà bây giờ mình có được cả hai rồi. Thì mình chỉ lo hành để tiến thôi. Chứ mình không làm rồi mai mốt mình tiếc uổng lắm. Tiếc tại sao mình có đủ hết điều kiện mà mình không làm. Mình để cho ngày nay thấy rõ cái sự thật là lúc đó bơ vơ ngỡ ngàng. Tiền bạc ở đời vui tạm cảnh. Cái đó là chỉ tạm một thời gian ngắn mà thôi. Nó không có thật. Quy không thanh nhẹ niệm Nam Mô. Mình trở về không nó mới thanh nhẹ được. Lo niệm Nam Mô mà đi. Câu cuối cùng hỏi, duyên lành là sao? Thưa, có thực hành thì mới có duyên lành tái ngộ. Lui về căn bản thì mới có duyên. Gốc thanh nhẹ sẽ được trở về thanh nhẹ, tức là thuận tình trời mà tiến hóa. Nhẹ làm trời, tức là thuận thiên. Nặng, tức là nghiệp duyên tại trần, sẽ bị ràng buộc đủ điều. Kể không sao gặt hái được tâm siêu, nghiệp lực lây hoay lại có nhiều, cảnh tạm tâm trần không dứt khoát, mê lầm trong khổ tạo thêm phiền. Trong thực hành thì mình mới có cái duyên lành tái ngộ được cái sự an lành, cái gốc mình thanh nhẹ thì mình lập lại cái tái lập lại cái thuận theo cái chiều hướng đó thì mình sẽ tìm lại cái sự thanh nhẹ đó. Mà nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Nặng là làm đất là mình phải luân hồi dưới thế gian ngoài, là tạo nghiệp duyên tại trần ràng buộc đủ điều. Không sao gặt hái được tâm siêu, nghiệp lực lây quay lại có nhiều. Ở dưới thế gian này nghiệp lực nó quay quần lôi cuốn mình càng ngày hàng giờ. Cảnh tạm tâm trần không dứt khoát, sống ở cảnh tạm với cái tâm phàm này mà không có dứt khoát để thăng qua được. Mê lầm trong khổ tạo thêm phiền. Mình sống trong cái cõi giả mà mình mê trong đó, mình lầm, mình tưởng thiệt. Trong cái khổ cảnh tạm thì chỉ tạo thêm cái sự phiền phức thôi. Rồi xin nhắc lại là những cái bạn đạo nào muốn nghe lại những cái buổi ghi âm thì gia nhập vô cái nhóm tu học vô vi ở trên Zalo nha. Nếu có khó khăn gì cho tôi biết. Không biết các bạn có còn thắc mắc gì nữa không? Có muốn đặt câu hỏi gì thêm không? Nếu không thì chấm dứt ở đây nha.
Anh Bảo ơi, tôi tìm khó quá. Có cái nhóm tu học vô vi gửi vào Zalo nhưng mà tôi cứ tìm mãi không được.
Để chút nữa tôi coi tôi có thể đưa chị vô không, cái tên Zalo của chị ở trên đó tên gì.
Vâng, thôi anh làm ơn cho tôi vào cái Zalo cũ thì tôi tìm là dễ.
Cái tên Zalo của chị là vẫn là để cô Nhuận Hà Nội hả? Hay là tên gì?
Vâng ạ.
Cô Nhuận Hà Nội.
Nhuận Hà Nội ạ. Nhuận Hà Nội ạ.
Ok, được rồi đó.
Vâng. Anh làm ơn gửi vào cái
cho chị
tờ báo. Vâng.
Cho chị
hàng tuần thì tôi tìm nó dễ, không có bây giờ đó, mấy hôm nay tôi cũng có tìm được.
Tôi cho chị vô cái nhóm đó thì chị sẽ nhận được.
Vâng.
Rồi.
Dạ, cảm ơn.
Có ai có khó khăn gì nữa không?
À, anh Bảo cho em vô với anh Bảo.
À, chị Nga Sóc Trăng ha, để tôi ghi cái tên trên Zalo của chị cũng là Nga Sóc Trăng hả?
Dạ.
Rồi, chị Nga, cô Nhận. Có ai nữa không?
Bạn An.
Bạn An, thầy Bạn An không
anh biết. Cho em vào nữa, anh Bảo ơi.
À, anh Sợi hả?
Cho em vào nữa.
Anh Sợi, cái vâng, tên vâng. Anh trên Zalo cũng giống vậy phải không?
Vâng, vâng. Vẫn Nguyễn Thế Sợi.
Nguyễn Thế Sợi. Rồi.
Anh Bảo cho em vào với cái Hoa Hà Nội đấy, vẫn Zalo vẫn là Hoa Hà Nội anh ơi.
Hoa Hà Nội, ok.
Vâng, em cảm ơn anh.
Cô Thường Quyên vào tu học vô vi luôn á.
Thiền Quyên ở trên Zalo cũng tên là Thiền Quyên hả?
Đúng rồi.
Rồi.
Dạ, cảm ơn.
Bảo em giảng.
Giảng luôn ha, anh giảng hai phòng.
Rồi.
Nếu mà ngày mai mà chưa có thấy gì, chưa có thấy vô nhóm đó thì nhớ báo cho tôi biết nha.
Rồi.
Tên tôi ở trên Zalo cũng là Quỳnh Minh Bảo đó, nếu mà thấy có khó khăn thì ngày mai mà tôi...
Anh ơi vào cái nhóm tu du này là cái mật khẩu nó như thế nào vẫn giúp cô anh.
Không, cái này là chỉ nhóm vô cái nhóm đó để
sao ạ? Em không nghe được rồi.
Để tôi tắt hết mấy cái mic, có ai nói chuyện ông sùm không nghe. Thì cái nhóm này là vô cái nhóm Zalo này để tôi mỗi tuần tôi gửi cái ghi âm lên thôi, chứ không có gì hết á, không có cần mật khẩu gì hết.
Nhóm... À, thế ạ. Anh Bảo vâng, 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 em cảm ơn anh. Vâng, vâng.
Dạ.
Anh Bảo em Dung Lê vô với anh Bảo.
Dung Lê ha. Dạ.
Dạ.
Rồi, nếu mà ngày mai mà chưa có thấy vô á, là báo cáo cho tôi biết liền nha. Trên Zalo tôi là Quỳnh Minh Bảo, nó dễ tìm lắm. Rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Bảo, Dạn An khỏi nha.
Dạn An vô rồi mà phải không? Để tôi kiểm lại.
Coi. Ừ, vô rồi. Tôi thấy anh có...
Rồi, vô rồi.
Vô rồi. Ok, thank you.
Chào anh ạ.
À. Rồi, chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo.
Dạ.
Bye bye anh Bảo.
Bye bye.
Cảm ơn Bảo.
Chào anh Bảo nha. Tất cả chào các bạn đạo.
Thank you, Minh Bảo.
Chào tất cả quý bạn. Hẹn chiều thứ bảy tới.
Dạ.
Rồi, tất cả chú Bảo, tất cả chú bạn đạo.